Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tĩnh xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, từ ngày xưa cũng như ngày nay, khi mà chúng ta nói cha mẹ thì cái bậc mà làm cha làm mẹ, ai cũng muốn là cho con của mình nó học hay, cũng như là gây dựng cho con của mình nên người, phải không thưa quý vị? Nhất là mong cho con em của chúng ta trở thành những cái người mà có địa vị, có học thức. Bởi vậy ai ai cũng muốn cho con cái đi học cho đến nơi đến chốn, đến lúc thành tài luôn. Đứa trẻ phải ngoan ngoãn, không có được dốt kém. Thế hoặc là vì hoàn cảnh gia đình mà bắt buộc. Thế nhưng mà dù có không có đi học đi nữa đi, không có đi học văn hóa thì đứa bé cũng phải đi học nghề hay hoặc là tập tành làm ăn buôn bán, để giống như người xưa hay hoặc là ngày nay cũng của chúng ta cũng thường nói, đó là làm sao con cái của mình trở thành một người lương thiện, có một cái nghề cho dựng. Và trong tất cả những cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái việc học của những đứa bé ngày xưa ở Việt Nam học như thế nào. Và không thưa quý vị, bằng ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị cái vấn đề mà nghề nghiệp của người Việt Nam của chúng ta, đó là cái tập nghề cho thưa quý vị. Người Việt Nam ta có câu á, ruộng bề bề không bằng có một nghề trong tay. Và trong những cái trang sách thì cũng có những cái chữ rằng dạng khoản lương điền bất như bạc nghệ, thưa quý vị. Qua mấy câu trên thì ta thấy rằng là người dân của Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến nay, nếu mà trọng về cái vấn đề văn hóa, nếu mà nhiều người theo dõi cũng như là theo cái nghiệp mà bút nghiêng, thì không phải là ta rẻ khinh những cái nghề nghiệp khác đâu. Cha mẹ gây dựng cho con, nếu mà không thể cho con mà học hành đến nơi đến chốn, thì tất nhiên là phải nghĩ đến cái việc mà cho con em của chúng ta tập lấy một cái nghề để mà mai sau có thể làm kế sinh nhai được, phải không? Nước ta ngày xưa thì không có cái trường mà gọi là cái trường dạy nghề, thế nhưng mà các người thợ đều nhận các trẻ tập việc để mà có người giúp đỡ trong những công việc lặt vặt chẳng hạn. Thưa quý vị, người xưa của chúng ta thường nói, như quý vị cũng đã biết, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Người Việt Nam ta chỉ cốt cho con cái học nghề, không nề hà đó là cái nghề vất vả hoặc là cái nghề gì hay nữa đấy. Và dù cho con cái có bị cực nhọc đi, thì chính nhờ cái sự cực nhọc đó mà chúng sẽ như thế nào? Sẽ nên người, đúng không thưa quý vị? Và khi mà nói về cái vấn đề mà nghề nghiệp thì chúng ta thấy là những cái nghề nghiệp ở nước ta nó có rất là nhiều thưa quý vị. Cái nghề nghiệp ở nước ta có thể xếp theo tứ dân. Tứ dân đó là bốn cái loại dân mà người Việt Nam ta sắp đặt ra, đó là sĩ, nông, công, thương. Thế nhưng trong mỗi cái hạng nó đều phân ra rất là nhiều những cái ngành khác nhau. Thưa quý vị, sĩ thì có nho, có y, có lý, có số. Những người mà theo học cái nghiệp văn cho đến thành đạt, đỗ nghè, ông cống ngày xưa để đứng đầu cái hàng nho, rồi đến các ông đồ, ông rầy dạy trẻ cũng phải xếp vào cái hàng nho cho các ông khóa, ông tú làm nghề bán chữ. Không phải bằng cách là dạy trẻ mà bằng cách là nghĩ và viết những cái bức trướng đối, hay hoặc là những cái bài viết, bài văn viếng, hay hoặc là văn tế, văn mừng, văn chúc, vân vân. Và cả chính những cái người nho sĩ mở một cái hàng ta gọi là hàng đôi trướng nữa thưa quý vị. Còn nhiều những cái hạng nho có cái hạng được xã hội trọng vọng, và cũng có cái hạng khác thì bị xã hội coi thường, và có khi thì bị khinh rẻ, như cái hạng nho lại tại các công môn đã dùng chữ nghĩa để mà bày đặt những cái đơn từ xuôi nguyên dục bị, đã dùng cái chữ nghĩa để mà ăn không nói có, vân vân. Và thưa quý vị, sau cái hạng nho là cái hạng y, tức là những cái người mà theo đuổi cái nghiệp thuốc. Muốn học cái nghề thuốc này cần phải thông chữ nghĩa để mà đọc tên các vị thuốc, để viết những cái đơn thuốc thưa quý vị. Và muốn cho con em của mình trở thành một cái ông lang thưa quý vị, theo đuổi cái y nghiệp, thì trước hết bố mẹ phải cho con đi học cho nó thông văn tự trước ngày xưa thưa quý vị. Sau đó thì mới tìm đến một cái vị danh y để mà xin cho con của mình được làm đệ tử. Nếu mà vị danh y này chấp nhận, và bố mẹ, đứa trẻ sẽ sửa lễ đến nhà cái vị lương y này gọi là cái lễ, gọi là lễ nhập môn. Và cái vị lương y này sẽ làm một cái lễ gọi là cái lễ thánh sư nghề thuốc và cáo gia tiên trước khi mà thu nhận đứa nhỏ. Thường thì để học nghề làm thuốc thì đứa trẻ ít nhất phải 15 tuổi trở lên ngày xưa mới có đủ trí khôn để mà lĩnh hội hết những cái sự gọi là cái sự tế nhị của cái nghề y này, thưa quý vị. Lúc đầu thì đứa nhỏ tập nhận diện các vị thuốc và phải học theo cái cách những cái cuốn sách mà người ta gọi là cái sách dược tính của mỗi cái vị thuốc, và sau đó thì học những cái bài thuốc chữa cho mỗi bệnh. Rồi sau cùng thì như thế nào thì lúc đó thì mới tập bắt mạch, tập kê đơn. Học nghề thuốc thì rất là khó, thưa quý vị, bởi vì sai một ly, đi một dặm, mạng người ở trong cái chén thuốc đó. Nước ta hàng có những cái bậc danh y như là Hải Thượng Lãng Ông. Cái tiếng vang, tiếng tăm thì rất là vang lừng, không những riêng trong nước mà còn ra cái nước láng giềng như là Trung Hoa, Nhật Bản đều biết tiếng Hải Thượng Lãng Ông này. Thưa quý vị, xếp hàng sau y đó là Lý. Lý, thưa quý vị, Lý, đây là những thầy địa lý, là những cái người, những người thầy dùng cái kinh truyện mà đoán mọi việc cho người. Sau Lý là đến Số, thưa quý vị. Số, đây chỉ là các ông thầy bói toán, đoán số mệnh của mọi người. Trong cái ngành số chính cũng chia ra làm rất là nhiều nghề lắm, đó là xem bói dịch, đoán tử vi, đoán hà lạc, lý số, rồi xem tướng, rồi xem chiếc tự, vân vân và vân vân. Và hạng sĩ thì chúng ta thấy hạng sĩ nó có bốn cái ngành: nho, y, lý, số được coi là đứng đầu của tứ dân. Sau sĩ thì đến hạng nông. Hạng nông thì với các ngành như là ngư, tiều, canh, mục. Thưa quý vị, ngư là cái nghề đánh cá, thế nhưng phải là kể gồm cả các nghề khác liên quan tới như là muối cá, làm móng, vân vân. Sở dĩ cá cũng xếp vào cái hạng nông bởi vì chính cá cũng ở đồng ruộng mà ra, và nước của chúng ta là một cái nước sống ven biển, rất là nhiều những cái sông hồ, và người dân sống bằng cái nghề nông, sống với gần nước nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Và tiều tức là cái nghề đốn củi, đốt than. Canh đó là cái nghề trồng trọt như là làm ruộng, trồng cây, và cả cái nghề tầm tang, nghề hàng sáo cũng xếp vào cái ngành canh luôn, thưa quý vị. Với cái, cũng kể đó là canh, tất cả những cái nghề nào mà có liên quan tới cái việc trồng trọt hay hoặc là tới hoa màu, hay hoặc là phải đối diện với ánh mặt trời nhiều hơn, thì người ta cho đó là những cái nghề canh. Sau canh đó là mục, thưa quý vị. Mục là cái nghề người ta gọi là cái nghề chăn nuôi, nuôi súc vật dùng cho việc cày cấy như là nuôi các súc vật khác chẳng hạn. Bốn ngành như là ngư, tiều, canh, mục xếp hàng nông, bởi vì ít nhiều gì thì những cái nghề nghiệp của các ngành này nó cũng có nó cũng nhờ vào cái đất cát, và dù cho đó là đốn củi ở trên rừng, nuôi súc vật ở cánh đồng, hay hoặc là đánh cá ở hồ ao, hay hoặc là trồng trọt cây cấy ở ruộng vườn đi nữa. Và thưa quý vị, sau nông thì đến hạng công, thưa quý vị. Công là gì? Công tức là những cái người thợ thuyền. Kể ra thì ta có thể phân chia ra các nghề tùy theo những cái vật liệu sử dụng như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vân vân. Cái nghề kim hoàn, cái nghề thợ rèn, cái nghề đúc đồ đồng, vân vân là những cái nghề sử dụng kim liệu, thưa quý vị. Và cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ điện, cái nghề thợ chạm, cái nghề đan rổ, rá, nông nia, vân vân là những cái nghề sử dụng mộc liệu. Và cái nghề cũng có cái nghề nữa, cái nghề chở đò. Chở đò thì họ sống ở trên sông, đúng không thưa quý vị? Và cái nghề đốt than, cái nghề rêu, cái nghề đúc thì dùng đến lửa. Ở nghề đất là cái nghề nung vôi, nung gạch, cái nghề thợ hồ là dùng đến đất. Tuy lấy cái ngũ hành để mà chúng ta phân biệt các nghề của ngày xưa, thế nhưng nhiều nghề cần đến hai trong cái ngũ hành như là thợ rèn. Thưa quý vị, thợ rèn thì cần cả đến lửa lẫn sắt nữa, thưa quý vị. Và cái nghề đập tường thì cần cả nước lẫn đất, vân vân và vân vân. Và đứng sau cùng trong cái tứ dân là thương, thưa quý vị, để chỉ những cái người buôn bán. Buôn bán thì có người buôn tại chỗ, có người đi xa về gần, có người buôn lớn, có người buôn nhỏ, vân vân. Thương, tiểu thương, đại thương, thương gia, gây dựng cho các con thì cha mẹ thường tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo một cái sự thông minh, cái sự khéo léo của con, và cũng tùy theo một cái sự quen biết của mình mà gửi các con đi học nghề để cho thích hợp cũng như là thuận tiện hơn. Trừ những cái nghề ở trong hạng sĩ thì đứa nhỏ cần phải học, có học hành chữ nghĩa ít nhiều. Còn các nghề khác thì cái sự biết chữ nó cũng không có cần thiết nhiều lắm. Ngày xưa thợ thuyền ta thường thì họp thành từng bọn, từng nhóm, và muốn cho con học nghề gì đi nữa thì bố mẹ phải nhờ cái người đứng đầu của một bọn, một nhóm thợ đó nhận cho, thưa quý vị. vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, mà chúng ta gửi đến cho quý vị với cái phần của tuần trước thì là học nghề, việc học của những đứa trẻ. Bây giờ thì đến cái vấn đề nghề, tập nghề, đi làm nghề. Thì khi mà Hoàng Tính vừa mới nói đến là thợ thuyền thì thường họp thành từng bọn, từng nhóm. Thì nếu mà mình muốn cho con mình học nghề thì mình cần phải nhờ cái người đứng đầu một bọn, một nhóm nhận cho. Thì có một cái từ người ta gọi là cái từ phó cả trong những cái nghề, thưa quý vị. Và Hoàng Tính xin giải thích đó là đứng đầu một cái bọn thợ đó là ông phó cả, thưa quý vị. Và cái người này thì điều khiển cái toán thợ, bọn thợ và có quyền nhận các phó nhỏ, phó cả tức là người trưởng và phó nhỏ tức là những cái người mà phải làm theo, tùy tùng theo. Tức là các trẻ em tới xin tập việc để mà học nghề thì ông phó cả phải lo nhận cái công việc cho cả toán thợ làm. Giúp việc ông phó cả thì có các ông phó 2, phó 3. Những đứa trẻ tới tập việc đều gọi là phó nhỏ. Lúc đầu thì các phó nhỏ này làm những cái công việc lặt vặt, và kể từ khi bắt đầu đi tập việc là các phó nhỏ đã được ông phó cả nuôi ăn rồi, thưa quý vị. Và khi các phó nhỏ này đã biết nghề rồi thì các phó cả có thể tùy tiện trả cho ít nhiều tiền công tùy theo cái sức lực và cái công việc mà các em đã nhận làm cũng như đã học hỏi được. Những cái bọn thợ thường ít khi mà có cái cửa hàng như cái ngày nay. Họ đi tìm kiếm công việc tại các nhà ở trong làng. Mỗi khi mà trong làng hay hoặc là các làng lân cận có cái công việc cần làm thì họ phải đi tìm các ông phó cả, thưa quý vị. Và ai đã từng ở vùng quê thì chắc hẳn cũng đã thấy từng bọn thợ mộc, từng bọn thợ hồ dắt nhau đến các nhà lĩnh việc. Các nghề khác thì cũng vậy, thưa quý vị. Có bọn thợ đất đấu đi nhận đào ao, đào móng, có bọn thợ xẻ thì đi nhận xẻ gỗ vân vân. Và cũng có cái nghề cần phải có cái cửa hàng nhất định như là thợ chạm, thợ sơn, thợ mai chẳng hạn. Tuy vậy vẫn có các ông phó cả và các ông phó phụ, và những cái người mà họ gọi là cái người tập việc vẫn được gọi là phó nhỏ, thưa quý vị. Và cái việc tập nghề ngày xưa là như vậy, còn cái việc tập nghề ngày nay như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, ngày nay tức là sau cái khoảng đoạn của nhà quê, của chuyện xa xưa, ngày nay khi mà ánh sáng văn minh ở phương Tây chiếu rọi vào Việt Nam rồi, thì cái ngày nay lúc đó thì chính phủ có các trường dạy nghề, đó là các trường công nghệ và các trường kỹ thuật. Ngoài ra là có các lớp dạy nghề của Bộ Lao động Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, đào tạo các thợ, các nghề khác. Với sự tiến bộ của khoa học thì nước Việt Nam ta lúc bấy giờ cũng có thêm rất là nhiều nghề mới. Và có nhiều nghề không dạy ở những cái trường công nghệ và kỹ thuật, cũng như là không dạy ở các lớp dạy nghề của Bộ Lao động. Cho nên vẫn còn nhiều em phải tìm học nghề tại các xưởng, các thợ lành nghề hay hoặc là tại các ông phó cả như ngày xưa, thưa quý vị. Và trong tất cả những cái việc tập nghề ngày nay thì chúng tôi thấy có một cái việc học nghề là gọi là học nghề buôn bán, thưa quý vị. Cái nghề buôn bán theo người Việt Nam ta đó là một cái nghề mà dễ làm giàu lắm. Người Việt Nam ta có câu là phi thương bất phú, nghĩa là không có buôn bán thì không có giàu được, thưa quý vị. Và các nhà buôn thường truyền nghề cho con của họ thôi. Thế nhưng cũng có nhiều nhà buôn nhận con của các bạn hữu tới để mà học tập cái nghề buôn bán này. Trong cái thời gian mà học nghề này thì đứa trẻ phải làm hết mọi công việc như là cái ăn người ở, và phải chịu mọi sự vất vả để tìm hiểu công việc làm ăn buôn bán, từ bán lẻ cho đến bán buôn, từ mua cao bán hạ cho đến mua xa bán gần, vân vân và vân vân. Ngày xưa nước Việt Nam ta ít có các bậc đại thương gia, và cái việc buôn bán lớn thường ở trong tay của người Tàu, và ta chỉ có nghề cái buôn lẻ mà thôi. Và do đó cái việc buôn bán của người Việt Nam ta thường do phụ nữ đảm nhiệm, hòa hoàng lắm thì mới có một cái nhà buôn lớn do nam giới điều khiển. Chính vì vậy mà ít người cho con trai học cái nghề buôn bán lắm. Chỉ có các cô gái theo mẹ đi chợ dần dần tập buôn bán quen nghề thôi. Và cái việc buôn bán ngày nay khác hẳn hơn xưa nhiều lắm. Nhiều nhà buôn Việt Nam kinh doanh cạnh tranh không những riêng với người Tàu mà với tất cả các ngoại kiểu khác, Ấn Độ, Pháp Quốc chẳng hạn. Các ngành buôn ngày nay thì cũng có rất là nhiều và phát triển hơn xưa. Tuy vậy, cái việc buôn thúng bán bưng tại những cái chợ cũng như là tại các vùng quê vẫn do các chị em phụ nữ đảm trách, thưa quý vị. Và Việc gây dựng cho con cái, ai cũng muốn cho con cái của mình hơn người cả. Thế nhưng nhiều khi hoàn cảnh của người ta đành phải chịu để con cái theo học một cái nghề mà chính bố mẹ cũng không có ưng nữa. Như đã cho con học bất cứ một cái nghề nào đi, thì bố mẹ đều khuyên con của mình là phải cố gắng, bởi vì chỉ có cái người hèn chứ không có cái nghề nào hèn cả. Đúng không thưa quý vị? Ca dao Việt Nam của chúng ta có một cái câu đó là nhất nghệ tinh, nhất thân huynh, như Hoàng Tinh đã nhắc. Ai ơi phải quý nghề mình mới nên, hoặc buôn bán, hoặc thợ thuyền, nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu. Những cái nghề lương thiện, những cái nghề mà những bậc cha mẹ ngày xưa thường khuyến khích con cái của mình cố gắng, dù cho cái nghề nó khó khăn, cực nhọc như thế nào đi nữa, như Hoàng Tính trình bày cho quý vị thấy, song song với những cái nghề đó, những nghề tốt lành, thì chúng ta có những cái nghề hạ tiện. Cái chữ hạ tiện là cái chữ ngày xưa mà người ta dùng đến, thưa quý vị. Như là Hoàng Tính trình bày, Hoàng Tính xin lặp lại một nửa, bố mẹ có thể cho con học tập bất cứ một cái nghề gì. Tuy nhiên, có những cái nghề rất là xấu xa mà bố mẹ muốn tránh cho con của mình học. Đó là những cái nghề hạ tiện, làm mất cái nhân phẩm của con người. Bởi vì theo cái câu tục ngữ, bé đi câu, lớn đi hầu, giá đi làm khách nợ. Thì ta thấy những cái nghề đi câu, đi hầu hay hoặc đi làm khách nợ bị rẻ khinh rất là nhiều, thưa quý vị. Bởi vì không phải là một cái nghề tốt đẹp cả. Đi câu ở đây không phải là một cái nghề đánh cá, mà chính là những cái người mang cần câu đi câu cá ở ao, ở hồ của người khác. Cái việc đi câu như vậy ngày xưa cũng không khác gì mà đi ăn trộm. Còn đi hầu thì chẳng phải nói, thì ai cũng biết đó là hạ tiện rồi. Bởi vì đi hầu rất là chịu một cái sự sai bảo, phải nịnh bợ. Và chăng trong cái nghề mà đi hầu phải kể cả cái việc làm mỏ, tức là những cái hầu chung cho cả một cái làng luôn, người ta là đi làm mỏ. Đến khi mà đi làm khách nợ thì lại cũng bị xã hội của người Việt Nam ta ngày xa xưa chê cười lắm. Người làm khách nợ được chủ nợ thuê đi đòi nợ một người nào đó, đến nằm y ở nhà người này, như là bố mẹ, người già người ta, rồi lại hạch ăn, hạch uống, nhà con nợ, có cái gì thì cũng lấy cả. Và cái hành động của người khách nợ này là một cái hành động vô nhân đạo, bởi vì cái con nợ nghèo túng đã không có gì, còn bị cái bọn khách nợ nó bóc lột, nó ăn bám, mà chúng làm cái công việc này chính chỉ vì bọn chủ nợ, bọn người hút máu, hút mủ, ăn nhiều phân lời của đồng bào, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nghề khác nữa, thưa quý vị. Ngoài cái ba nghề như Hoàng Tính vừa kể đó là đáng khinh cho cái ba hạng tuổi, còn có những cái nghề khác mà bố mẹ cũng muốn tránh cho con. Trong đó đó là cái nghề nha lại tại các con đường, như trên cũng đã trình bày, thưa quý vị. Một đời làm lại, làm hại 10 đời, thưa quý vị. Cái nghề làm lại, xoay cái ngọn bút, sửa giấy tờ, ăn không nói có, làm những cái điều thất đức có hại tới con cháu. Ngoài Bắc Việt, tại tỉnh Bắc Ninh, phủ Gia Lâm, trước đây ngày xưa có cái làng gọi là làng Thổ Khối, có nhiều người đi làm nho lại, thưa quý vị, tại các phủ các huyện. Không phải những người này ai ai cũng đều là những cái người xấu cả, có những cái xấu và cũng có những cái người tốt. Thế nhưng vì cái nghề này làm nho lại, cái nghề làm nho lại này bị thành kiến coi là độc ác hay hoặc là làm hại mọi người, cho nên Phương Ngôn mới có cái câu là nói dối Thổ Khối đến nhà. Câu này là một cái câu nguyền rủa, những ai mà nói dối sẽ bị các ông nho lại, người của làng Thổ Khối tới thăm, nghĩa là sẽ bị những cái sự rắc rối, chịu những cái điều vu khống, ăn không nói có của một bọn mà các bạn, người ta nói rằng là bẻ chữ mà xoay toạc tờ giấy ra, đó là như vậy, thưa quý vị. Và còn rất là nhiều những cái nghề khác mà Hoàng Tính sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.